Chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào quý vị và xin chào bác sĩ Đích, chuyên gia giải đáp trong chuyên mục y học thường thức hôm nay ạ.
Cảm ơn anh Tấn Trương, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, hôm nay thì xin bác sĩ nói về một cái chứng mà người ta nói đến khá nhiều trong thời đại này, đó là cái chứng lo âu.
Vâng, có thật là ai cũng có lúc lo. Chúng ta như là các cụ ngày xưa nói là chúng ta có thất tình, tức là hỉ nộ ai lạc ái ố dục, không đến nói rõ về cái lo âu. Nhưng mà chúng ta thường ngày chúng ta thấy là chúng ta lo, từ là đi làm trễ, hoặc là nó là những chuyện nhỏ, có thể lo những cái lớn hơn như là lo bị mất việc làm, thì những điều đó là đáng lo, những cái lo đó là chính đáng. Nhưng có nhiều người không có gì đáng kể mà họ vẫn lo những cái nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng mà lại lo quá mức, nó lo kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống, đến sự làm việc trong y khoa, trong phận lĩnh vực tâm trí, thì những cái gì nó những hiện tượng vẫn là những hiện tượng bình thường, nhưng nó đi quá lố, nó ảnh hưởng đến đời sống, nó ngăn ngừa sự làm việc, thì cái đó coi là bệnh. Còn thì những triệu chứng của những chứng bệnh là triệu chứng mà mọi người đều có, cái khác nhau là chỗ nó quá lố thôi, và nó ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe và sự hoạt động, thì kể là bất thường và coi là bệnh.
Xin bác sĩ cho một vài cái thí dụ cụ thể hơn để có thể thấy rõ vấn đề không ạ?
Vâng, chúng ta đi vào một cái lĩnh vực khác với cái y khoa thông thường, như là chúng ta có thể thường đã nói những vấn đề như là ung thư là có cục bướu chúng ta sờ thấy được, áp huyết là cái ta đo được, hoặc là nói về tiểu đường thì chúng ta thử máu được thấy được tiểu đường. Nhưng nói về những vấn đề tâm trí thì khó. Thì chúng ta thử, tôi xin đơn cử một vài thí dụ để chúng ta thấy và làm quen với những cái bệnh tâm trí mà trong giờ hôm nay chúng ta nói là chứng lo âu. Thì tôi có một người quen là một dược sĩ, ông cũng có một số tuổi rồi. Thì ông là người hiền lành và nói năng rất là nhỏ nhẹ, nhưng mà ông quan tâm lo về những cái chuyện nhỏ nhỏ. Ông đến khám và tả những cái triệu chứng nó rất là nhẹ, nó chỉ đau nhói một cái, khi thì đau chỗ này, khi đau chỗ khác, khi đau đầu ngón tay, khi đau đầu ngón chân, khi đau ở lưng, khi đau ở vai, vân vân. Nó không kéo dài và nó luôn luôn thay đổi và không kèm theo những cái hậu quả gì khác cả. Tuy nhiên ông vẫn lo. Thế ông vì đo đắt đau thì ông có lúc lại nghĩ rằng nó có phải là rời leo hay không. Rời leo là bệnh siêu vi gây ra đau dữ dội. Thì ông cứ lo sợ như vậy. Tuy nhiên là không có cái dấu hiệu gì chứng tỏ là bệnh rời leo. Ông cứ lo là rời leo vì ông biết một chút về y khoa. Thế rồi ông có một cái nốt ruồi ở mặt thì ông lại cứ sợ rằng đó là ung thư, tuy rằng cái luôn nốt ruồi đó nó có từ nhiều năm và không thay đổi và không có gì đáng kể cả. Rồi ông cũng là người rất là cẩn thận, hay rửa tay luôn luôn. Do đó thì mùa đông cái tay vì rửa nhiều nó bị khô, và vì nó khô ra thì ông cũng biết một chút y khoa, ông nghĩ rằng có phải là thiếu sinh tố không, thiếu sinh tố A không. Trong khi ở Mỹ thì ông ăn uống đầy đủ và thừa thãi. Rồi ông lại lo rằng thiếu sinh tố A có thể là vì ông vẫn ăn nhưng mà cái ruột của ông nó không hấp thu được sinh tố A, do đó do một cái bệnh đường ruột hay bệnh nào đó. Bây giờ là ông cứ lo lắng và cứ suốt ngày cứ luẩn quẩn về những cái ý nghĩ đáng sợ như vậy, nên không làm việc được gì khác và cản trở cái đời sống bình thường, nghĩa là ông không có khỏe, ông không cảm thấy khỏe mạnh và vui vẻ, nghĩa là cuộc sống không có hạnh phúc. Mục đích của y khoa là để ta sống vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải sống để cứ lo sợ. Trường hợp đó là một cái trường hợp của một cái mà chúng tôi gọi là cái lo âu không chuyên biệt, nghĩa là lo tất cả những cái điều gì mà ông có thể có.
Thưa bác sĩ, lo âu không chuyên biệt có nghĩa là còn có những chứng lo âu khác nữa à?
Vâng, có nhiều loại lo âu, chúng ta không đi chuyên môn lắm, nhưng trong cái buổi nói chuyện này chúng ta muốn đưa ra một số thí dụ để bà con có thể thấy được một cái khía cạnh khác của y khoa, là khía cạnh của những cái bệnh về tâm thần. Thì tôi có một cô là, tuy là cô sinh trưởng, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tuy nhiên là ở Mỹ mà không dám lái xe thì cô không có đi đâu được cả. Ở Mỹ thì ai cũng phải lái xe, xe như là có chân để đi mà thôi. Thế cô sợ cả bóng tối, buổi tối cô không dám ra khỏi nhà, do đó cô không có đi làm được. Và cả ngày chỉ ở trong nhà mà thôi. Thành ra là cái trở ngại là cô vẫn sống ăn uống ngủ như thường, nhưng mà cái trở ngại là ông chồng phải cố nai lưng làm việc để nuôi cả gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nữa, thì đó cũng là một cái, đó là một cái trở ngại. Tôi có gặp một người khác, là một ông đó, ông ở Iraq. Thì trong cuộc chiến giữa hai phe ở cuộc chiến tranh Iraq mà chúng ta biết rất là khốc liệt, thì ông bị bắt, bị trói tay, bị bịt mắt và bị đẩy xuống một cái hố cùng với nhiều người khác, và được xử tử bằng cách là nhiều loạt súng liên thanh liên tiếp. Thì nhiều người chết, ông may mắn không chết vì ông chỉ bị thương ở phần mềm thôi, và được một người đồng hương tìm thấy là còn sống và đem về nhà giấu ở trong nhà cho ăn và chăm sóc vết thương, thì ông qua khỏi cái được lành những vết thương đó. Nhưng mà ông không mất liên lạc với vợ con, không biết là gia đình ở đâu, vì ông lẩn trốn để sống bơ vơ một mình. Và cuối cùng thì ông được đến Mỹ trong một chương trình nhân đạo. Ông đến phòng khám thì vẻ mặt là của người bồn chồn lo lắng, hai mắt long sòng sọc, hai tay run rẩy, da đổ mồ hôi, và lúc nào cũng ở cái tư thế đề phòng như là có người đang muốn hãm hại mình. Ông kêu đau bụng, mất ngủ vì có những cơn ác mộng, và không muốn kể thêm những cái chi tiết của những cái cơn ác mộng đó hay là những cái kinh nghiệm mà ông đã trải qua. Thì đây là một cái thí dụ của một cái mà từ sau những cuộc chiến tranh chúng ta được biết nhiều hơn, nó gọi là hội chứng hậu chấn thương tâm lý, nghĩa là một người qua một cái biến cố kinh hoàng và người đó bị ảnh hưởng tâm lý trầm trọng, bị lo sợ, hốt hoảng, không sống được bình thường.
Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì các chứng lo âu nó cũng có những cái biểu hiện cơ thể ạ?
Vâng, đúng như thế, lo âu cũng có những biểu hiện cơ thể, vì quả thực con người là một. Tôi không quên cái thí dụ này, vì có một bà làm nghề sửa móng tay, thì khi mà đông khách, đáng lẽ người ta làm việc mở một cái cửa tiệm mà thấy đông khách thì phải mừng, nhưng bà thấy đông khách đến thì bà lo sợ và tiêu chảy đến mức không làm việc được, rất là lạ. Nhưng mà cho uống một viên thuốc an thần thì bà hết tiêu chảy. Và những cái tiêu chảy của bà là do tinh thần, không phải do vật chất, không phải là do nhiễm độc, không phải là do ăn trúng độc hoặc nhiễm vi khuẩn gì đó, vân vân. Thì trường hợp nó cho thấy là cái tinh thần và vật chất liên hệ với nhau. Quả thực nó tất cả cũng đều là trong cơ con người thì đều là vật chất cả. Và chúng ta có tinh thần mà có vật chất, bởi vì chúng ta quen sống trong cái thế giới hữu hình, cái gì cũng có hình ảnh sờ mó được, cho nên rằng chúng ta không quen với những cái tình cảm hay là những cái tư tưởng hay những cái ý nghĩ, thì không quen với những sự lo sợ hay là những buồn phiền hay vân vân, nên chúng ta cũng thiếu danh từ để mô tả những thứ đó. Nên như người Việt chúng ta thấy hay dùng những cái chữ cụ thể để mô tả những cái cảm giác về tinh thần, như là người mình hay nói mệt tim, nhưng không ngủ ý tim là gì? Không ngủ ý cái tim theo nghĩa của người thầy thuốc hay là của khoa học ngụ ý, hoặc là kêu là nóng gan, hoặc là kêu yếu bao tử. Đây là những cái chữ mà chỉ có người Việt Nam mà dùng mà thôi. Những cái chữ này nếu đem dịch ra nguyên văn ra tiếng Anh thì người Mỹ không thể nào hiểu được rằng yếu bao tử là thế nào rồi. Thành ra tôi có một thí dụ khác là một bệnh nhân nữ bị chứng lo âu, và trong đời sống thì có nhiều cái biến cố. Bà đang trải qua một cái giai đoạn khó khăn của một cái vụ ly dị. Bà thấy hồi hộp, bà thấy tim đập nhanh, rồi thở nhanh và cảm thấy khó chịu rực, và sợ rằng là bị đau tim và gọi 911 và bị trở đi cấp cứu. Nói là đau ngực không thở được thì đến cấp cứu, thì như vậy là sẽ được khám nghiệm về tim. Bà được thông tin tức là luồn một cái ống nhỏ qua cái mạch máu, qua cái động mạch ở đùi, đưa lên đến tận tim, đến gần cái chỗ của cái động mạch tim, và được bơm một chất cản quang vô để chụp hình cái động mạch tim xem là có bị tắc không. Thì cái xét nghiệm đó tỏ ra là bình thường. Bà được cho về và được bảo là không có bệnh gì cả. Thì bà cũng thất vọng nhưng vẫn sợ. Rồi 3 tuần sau bà lại cũng triệu chứng như vậy. Bà lại kêu cấp cứu và đến một bệnh viện khác, cũng lại được thông tin. Rồi cũng lại được cho về nói là không có bệnh gì cả. Mỗi lần như vậy bà tốn $16,000, hai lần mất $32,000. mà không đến đâu cả, rồi vẫn lo sợ. Thành ra đây là một thí dụ có thật cho thấy rằng cái chứng lo âu nó gây ra nhiều vấn đề phiền toái, làm tốn kém, mà cái sự chẩn đoán nếu cứ tìm theo cái nghĩa cụ thể của người bệnh nghĩ thì không thấy gì. Thực ra những người bệnh này có một vấn đề về tinh thần, và những vấn đề về tinh thần thì không thể sờ mó được, không thể chụp hình được, thấy được. Chẩn đoán những bệnh thuộc về tinh thần là phải dùng phương pháp tinh thần, tức là phương pháp của cái khoa gọi là thần kinh tâm thần hay thần kinh tâm lý.
Vâng, thưa bác sĩ, thì cái bệnh lo âu nó có cái cách nào để chữa được không ạ?
Bệnh lo âu có thể chữa được, bệnh nào cũng có thể chữa được, tất nhiên có những mức độ khác nhau. Như đã nói thì những bệnh tâm thần thuộc phạm vi của cái khoa bệnh thần kinh tâm lý hoặc thần kinh tâm thần thì nó được chẩn đoán bằng phương pháp tâm thần do những người chuyên môn về cái khoa đó, và được chữa, có thể chữa bằng phương pháp tâm thần, nghĩa là do những bác sĩ chuyên môn họ tiếp xúc với mình và tìm cách để hướng dẫn, để làm cho người bệnh hiểu và sống thích nghi với cái sự thật, tránh khỏi những cái tư tưởng, những cái cách giảm bớt những cái triệu chứng của cái bệnh tâm trí đó. Nếu làm được như vậy thì tốt, có thể là tốt nhất, hoặc là kết hợp. Thì nhưng mà những việc làm như thế là cần có người chuyên môn, và chúng ta thực tình là cụ thể là ngoại quốc và nước ngoài thì còn thiếu những phương tiện đó. Cách thứ hai và sau đó và cũng khá phổ biến là chúng ta dùng thuốc, thì có thể là bắt đầu bằng cách điều trị bằng thần kinh tâm lý trước, rồi sau đó thì tiếp theo bằng thuốc hoặc là kết hợp. Thì những thuốc có tác dụng tất nhiên là cần có sự theo dõi và của người chuyên môn. Cái điều khó là những người bệnh không có chấp nhận rằng mình bị bệnh tâm trí và cứ bám lấy cái ý nghĩ rằng là mình đau lưng, đau nhức đầu hoặc là đau tim, và cứ đi tìm theo cái hướng tìm những cái bệnh cơ thể, thành ra khó điều trị. Và cả thân nhân người bệnh nhiều khi cũng nghĩ theo người bệnh, thành ra vô tình lại phụ họa với người bệnh để duy trì cái bệnh mà không tìm đến những cái phương pháp điều trị cho thích hợp. Thì đó là cái khó trong thực tế. Thành ra là tôi thấy rằng chúng tôi muốn đưa lên những trường hợp như thế này và nói lên cái tầm quan trọng của những bệnh về tinh thần, để chúng ta quen với những bệnh đó và nhận rằng đó là những vấn đề có thật. Bởi vì chúng ta là con người có tinh thần và có vật chất, và tinh thần ít ra cũng quan trọng bằng vật chất hoặc là quan trọng hơn vật chất, và tất cả tinh thần và vật chất đều có thể bình thường và cũng có thể có rối loạn. Rối loạn có thể là về vật chất như là cao huyết áp, tiểu đường, nhưng có thể ở trong lãnh vực tinh thần như là lo âu hoặc trầm cảm vân vân. Thì chúng ta phải từ bỏ những cái thành kiến và chấp nhận rằng có những vấn đề tinh thần và cũng cần phải giải quyết giống như là những bệnh cơ thể cả vậy. Bởi vì bệnh là bệnh, không có bệnh nào tốt hơn bệnh nào và cũng không có bệnh nào xấu hơn bệnh nào. Những bệnh đều có thể chữa và giúp đỡ được. Và những bệnh tâm thần nhiều khi cũng rất là quan trọng, nó có thể làm chết người. Người bị trầm cảm có thể tự tử, người bị tâm thần phân liệt có thể nghe cái tiếng nói và có thể đi lại có những hành động nguy hại cho người khác.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chương trình giải đáp y học thường thức thì đến đây cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Đích đã giúp giải đáp cái đề tài ngày hôm nay, đó là chứng lo âu. Và xin chào bác sĩ ạ.
Dạ, cảm ơn anh Tấn Trường và kính chào quý vị khán giả.